Kính thưa Đức Thầy, có thể giải nghĩa thêm về hai chữ quán âm.
Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu quán âm. Từ sự sáng suốt thấy được sự tối tâm mới sửa tiến được. Chẳng phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta là sai rồi, chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên. Hòa hợp với cả cả không vũ trụ, lúc đó mới là Bồ Tát, xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Quán âm. Quán âm là nhìn, mà nhìn để thấy thì mới sửa được. Chúng ta tu đây đêm đêm chúng ta có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là chúng ta lên tới trung tâm bộ đầu rồi sáng chúng ta nhìn lại sự sai lầm của mình, sửa để tu quán âm. Từ sự sáng suốt thấy được sự tối tâm mới sửa tiến. Chẳng phải chúng ta niệm quán âm được kêu bà quán âm hợp tác với chúng ta, không phải vậy. Bà có quán âm bà mới sửa được, người ta mới kêu bằng quán âm. Mà bây giờ chúng ta kêu bà lại giúp chúng ta là sai rồi, chúng ta phải quán âm sửa sự sai lầm của chính mình thì mình mới bừng sáng lên. Hòa hợp với cả cả không vũ trụ, lúc đó mới kêu Bồ Tát, xung quanh bao nhiêu sự hỗ trợ, giải tiến và giúp đỡ cho chúng ta tiến qua.
Ba năm, nếu mà chúng ta tu được rồi, chúng ta mới thấy rõ ngại hơn. Chúng ta đạt được sáng suốt thì chúng ta mới thực hiện từ bi giúp đỡ người khác. Và chúng ta đạt được sáng suốt khi các bạn thiền sáng suốt rồi, các bạn mới dồn xuống sự thấy sự sai lầm của chính mình. Bạn mới sửa. Còn quán âm không vậy. Ngài được sáng suốt, Ngài mới đi cứu độ. Mà trong lúc người nào mà ngộ được quán âm là người đau khổ vô cùng mới được ngộ ra.
Thế cũng có người thì nói về pháp môn tức là gọi là quán âm. Thì chúng tôi có nghe nhiều cuốn năm đó để mà phối hợp lại để mà theo những cái bằng để tu. Nhưng hiện tại bây giờ thì tôi đang theo cái pháp môn là cũng tu thiền định, làm sao mà phải định cái tâm, mà chính bây giờ cái tâm chưa định như là thầy vừa mới nói,
không giải làm sao tâm đến được
đó.
Con mắt mình đã biết nghiệp vô nhiều, con mắt cửa tai mình đã biết nghiệp vô nhiều, cái tâm mình đã nghĩ sai quá nhiều đã thành ra một cái nghiệp. Mà bây giờ mình làm sao giải? Ở đây có cái phương pháp niệm Phật cho nó quân bình, tự nó giải lặn lặn lặn. Mình đã thâu cho nhiều ngày nhiều giờ, mình sẽ giải lặn lặn, chứ không có cái cách nào mà làm giải liền được. Rồi nói cái pháp quán âm. Hai chữ quán âm mình phải hiểu. Sáng mới thấy cái tối. Đó. Anh niệm Phật cho nó quân bình, thì hai luồng điện âm dương của anh nó quân bình, nó mới bừng sáng ra, anh mới thấy cái tánh hư tật xấu của anh sửa, anh năng sám hối, anh mới bằng lòng nhớ quê hương xứ Phật, anh mới được về đó ở làng Niết Bàn. Anh nghe, anh dứt khoát không thay đổi, đó là cái pháp quan âm, chứ không phải nói gì. Cái pháp quán âm là hay sư phụ độ tôi là được, không phải. Sư phụ phải dạy rõ ràng tại sao quán được, có ánh sáng mới thấy được. Thì phải dùng pháp làm cho thất tình la dẫn tất cả thần kinh đều thông cảm, cởi mở, liên hệ với trợ Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trợ Phật. Anh ăn những gì sống mà. Cơm gạo của mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có ăn. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng. Mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai lên. Tiến lên trên và thừa tiếp cấy thêm một cái phước điền thanh nhẹ hơn nữa. Thì làm sao biết được Phật mà nói Phật lý.
Thưa Thầy, lúc buổi sáng Thầy có nói Đức Quan Âm thì thể hiện bên ngoài là hình ảnh của một người mẹ dịu hiền của một người phụ nữ. Nhưng mà chân của Đức Quan Âm thì là chân của đàn ông.
Đức Quan Âm là một vị cổ Phật. Và thường cổ Phật từ xa xưa. Nhưng mà người đời về Á Đông suy nắm Phật cần tất cả những sự cho nên tưởng đó cái hình ảnh yếu hiền là quý hơn, bởi vì luồng điển của ngài tròn trịa, bất cứ nơi nào tưởng đó cái hình gì thể hiện đó mới kêu một tự thi. Cho nên giới nào tưởng đó ngài cũng thể hiện cái giới thích hợp trong kỳ thật ngài là vị cổ Phật từ lâu.
Ta nói đây. Kính thưa Thầy, suốt thời gian chính năm rồi, cô cho Pháp Lý cô đi khoa học điều trị. Thì con cũng đã đem lại nhiều sức khỏe cho con. Có một câu tình cờ, người hàng xóm hỏi con về vấn đề pháp lý vô vi. Khác với phương pháp, con làm như thế nào? Tại vì người ấy muốn tu, nhưng đầu óc vẫn còn con mang không biết cái pháp nào hay. Tôi thầy xin cho con biết, khác với pháp pháp con làm những cái điểm nào?
Ở giờ này, thường nghe cả Phật Âm. Pháp lý vô vi không có nên nào để con phản ánh. Có một phương pháp cứu trừ tiêu thân bộc lộ ánh sáng, chiếu lại sự cần có của chính mình, ngàn lần có thể để tiến hóa. Để thích hóa tâm như dạng tiến sinh có bất định trên biển giới thanh nhẹ. Phật Âm có nghiệp cả. Bắt đầu cũng hay. Họ nói, thế gian ai cũng thích con ông, tôi nói pháp thì pháp của con ông, tôi chỉ cái nào. Ai cũng thích. Chỉ dẫn được, hay chỉ hướng được, cái đó cũng như thích. Một pháp của vô viên này là cứ trực như thế. Tất cả chúng ta đều thật, nhìn thấy cũng đúng, nghe cũng đúng, cảm thấy được nhận thật. Nói về nguyên nhân thì bây giờ chúng ta phải khép mở khai thông cơ thể trở về cái chân thức ở bên trên để tạo diễn tâm và học chân bằng của thành phần ở bên trên để tâm trí tinh thần tâm thức nên được khai thông. Thế còn những cái pháp quan âm họ làm thế nào thì cũng biết chân lý quan âm là để tự đi một việc cố Phật cứu nhân chúng sanh. Cố Phật là cái gì? Là ánh sáng tự nhiên vô cùng thẳng tạc một chút nào. Cho nên mọi người nhắc tới Quan Âm ai cũng tâm tự sợ Quan Âm cứu khổ vô mặt quan thế nào tâm tự nhiên của mọi người có phát triển tâm tự nhiên thì ngài như thế nào. Tâm từ bi chúng ta càng ngày càng lớn rộng, chúng ta sẽ xây được một cái duyên của Phật Âm là Phật. cái con tôi là người đứng chỉ con để là tôi chắc rồi khi tôi đi lên trời là không có họ không có làm gì đâu. Mình phải xây dựng cho một cơ đồ đầy đủ, có khối óc, có trái tim, chỉ như vậy đầy đủ. Cái điều đó, họ muốn xây dựng cái điều tượng tốt đẹp, thì tôi kêu ông trời cũng nữa, ông không có nghe, ông có dơ, ông có tấn làm gì. Mình có thanh nhẹ, mình giữ được sự thanh nhẹ, cho nên phương pháp của bộ kinh được hướng sự vui thanh, ngày ngày đêm đêm do. Ngồi giữa tâm thức của chúng mình, lấy cái pháp lý của cảm động, là nguyên khí của cảm động. Để giải mở sự việc đặc biệt của nội tâm. Còn hồn mới được thăng hoa thành nhẹ. Tâm thân thành thì không có ý thức.
Quán âm chứ không phải nói cái pháp quán âm là hay sư phụ độ tôi là được, không phải. Sư phụ phải dạy rõ ràng tại sao quán được có ánh sáng như thế, thì phải dùng pháp làm cho thất tình la dẫn tất cả thần kinh đều thông cảm, cởi mở, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật. Anh ăn những gì sống, cơm gạo mặt đất ngày tháng, mặt trăng mặt trời chiếu anh có. Đó là cơ thể anh đang đứng đây là toàn là điện năng, mà không chịu sử dụng hướng thượng để khai được chuyển lên trên và chưa tiếp cấy thêm một cái phúc điền thanh nhẹ hơn nữa, thì làm sao biết được Phật mà nó có lý.
Các thầy có thể thầy hoan hỷ và chỉ cho cái pháp môn mà như tôi thì tôi nhận thấy cũng đúng theo những cái cuốn băng mà phối hợp lại tôi là suy nghĩ rất đúng, bởi vì trong cái tâm mình là Phật mà chính ở trong cái tâm mình cũng có ma,
yeah.
Hai cái ma và Phật, mà bây giờ cái Phật tính của mình yếu hơn cái ma, thì không đoạt cái ma, mà tôi thì chính nhiều khi mà tôi luôn nghĩ để tôi định, mà cái ma nó phá thì quá tôi biết là cái ma nó phá, nó lãng đi chuyện khác làm cho mình không định được.
Anh thấy biết ma là cái gì? Anh thấy biết ma là cái gì?
Dạ, đó
ma là mất trật tự. Mất trật tự nó mới thành ma, suy nghĩ sai cũng thành ma, đổ lỗi cho thiên hạ cũng là rước ma. Mà biết thương yêu mọi người thì ma hay không? Mình nghĩ chuyện người này cũng là ma, nghĩ chuyện người kia chính mình là ma. Mình đổ lỗi bất chánh, chuyện mình không thấy, không làm được, mình phải phục và mình phải tự lập, tự thức thì không có tâm ma. Còn mình rước chuyện người ta vào mình là tức là tâm ma, cái mình không làm. Mình đặt chân lý mà không khai mở chân lý của mình, cứ ôm chân lý của thiên hạ, tức là mình con ma bám vào chân lý của thiên hạ. Mình làm hai ai nữa? Làm thanh định. Cho nên mình phải khai thác cái chân lý của mình ra. Cũng như là ngày chúng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, khai thác chân lý của chúng tôi ra và hòa hợp hai cái người nhiễm sơ hồn thành kinh với chúng tôi mới là một, nó mới là một chân lý tròn trịa sáng suốt vận chuyển cả càn khôn, bất cứ chỗ nào mình cũng hỏi cũng trả lời được, biết được thông minh thấy rõ rồi được mở được, thì nó mới đi tới chỗ phản đạo hoàn đạo. Không, hồi anh sơ sanh, anh đâu có nhiều chuyện như bây giờ. Anh là Phật mà. Anh sơ sanh như ông Phật, ai thấy cũng thương ẩm. Nhưng mà ngày nay nhiều chuyện lắm. Chút xíu là tao không chịu rồi đó. Là thế nào? Để mình rước tâm ma. Còn mình tu mà thực chất trở lại thanh nhẹ, nhỏ như hồi sơ sanh, thì mình có cái thức hòa đồng an nhiên tự tại.
Tại thế bây giờ thì cái tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma, thì làm sao mà đuổi được cái tâm ma ra mà để cái tâm Phật mà đoạt được nó?
Cái tâm Phật là phải có trật tự mới có tâm Phật. Cho nên phải mượn cái pháp để lập lại trật tự. khi mà anh lập lại trật tự là tự nhiên anh ông Phật. Còn anh cứ rước từ khi tầm bảy tầm bả nó xáo trộn, nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hơn thua, nào là tiền bạc, rồi nó đè đầu ông Phật. Ông Phật cũng không có ngồi dậy được.
Cảm ơn
thầy. Ông Phật không ngồi dậy, ông nói tỉnh bơ. Ông nào cũng Phật hết chứ, tôi cũng không thấy người nào mà ma, mà tại họ rước ma thôi. Chứ thì thật là họ bỏ ma tánh là họ là Phật. Nhưng mà không có cái gì mà lộn loạn hết. Tại lo, họ ngồi đây nghe đạo nhưng mà lo nhà. Đến đầu con chín anh cháy mắt này. Nhưng mà còn nghĩ tới cái chuyện đó. Không có nên bỏ đi. Giờ nào hay giờ nào học để phát triển. Tôi biết trẻ phải dung hòa với tự nhiên và học với tự nhiên. Thì trong 10 năm sau, con sẽ có một chiếc lý dồi dào và tự nhiên chấp nhận với một người lớn mà đảm đạo trong sự tân sở của chính mình. Chứ đừng nói tụi con khi làm là vô ích, tụi con là phú báu của vũ trụ. Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi. Ông phải ráng tu nhiều hơn tụi con. Đúng sự thật này.
Thưa Thầy, theo như Sư Cô Tinh Hải bảo rằng, châu pháp quan sẽ thành Phật và nguyện quản sẽ được tiên
tăng và phần hồn sẽ được thông qua. Kể cả pháp lý vô vi có thể thành Phật và thông qua như thế. Pháp lý vô vi muốn làm chứng nghiệm được, thì mới thấy rõ pháp vô vi tiến về Phật, vì căn bản mình là Phật. Trong tâm tình yêu mọi người có biến sinh như cũng sẽ được. Nên tâm sinh như tương nhiên càng ngày càng lớn rộng càng thanh nhẹ thì về sinh Phật ở trên thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở. Phải mạnh, phải đá đóng được mới ở được đây. Mà nhẹ bỏng gì đâu có ai trong các nhà để ở đâu, nhẹ bỏng gì về sao mà. Còn là sư tâm lãng lắm ta. Sư tâm lãng là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian. Tức tâm để đi tu. Bất cứ một người nhân sư nào cũng tạo duyên người thế gian hướng về Phật để tu mà thôi. Thế không có ác ý gì hết.
Dạ thưa Thầy, theo như pháp lý vô vi có phải bắt buộc ăn chay như pháp Quan Âm không?
Không bắt buộc. Bởi vì giữ giới là người tu của vô vi khai triển diễn năng trong cơ tạng và có lắm về tâm linh thứ nhất thì kiếm thế giới nào thì giữ giới đó để lo kiếm giữ giới không phải ăn chay là ăn vật ăn chay là ăn vật câu thành vật hết rồi không có trong đó không có không ăn cho nên chúng ta phải giữ giới giữ giới. Tôi thân nhẹ cái đó, nên giờ này tôi nhắm mắt thấy ánh sáng. Tâm tư tôi thân nhẹ, tôi cứ giữ cái phần đó. Tôi đừng có cản lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có tưởng cầu người ta làm cho tôi động loạn. Khổ thế. Tôi cứ giữ giới, cái giới nào tôi đạt lời là tôi giữ. Tôi căn cố tăng con người, nó có kim mọc, thì nó đổ tiên ra thì cái thẳng năm giới nó bị phát triển. Mà càng tu giữ vô vi thì nó phát triển, nó có ánh sáng. Vũ sắc vũ quan, quyền sắc quyền quan đó là cái giữ những màu sắc đến thăng hoa trên tâm. Cho nên cái pháp vô vi là cái pháp để kiểm soát hành động của chúng mình. Có ngày tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, có ma tôi ngồi gặp gà không phát triển được. Tôi hàng ngày tôi nhìn lại tôi ngày nay tôi làm. Tôi có nghĩ xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Tôi có hại tôi không? Tôi có ăn vậy không? Cho nên tôi còn để kiểm khảo sự sáng suốt của tôi như thế nào. Cho nên cái phương pháp của vô vi này không có cần tu tập ẩn sư. Mình nhắm cái pháp về nhà ngồi tập nó tu cũng được. Đi tới Phật của Phật kiếm, mà tới người sư, tới mà này mới là pháp có pháp
tu thì pháp hiểu được pháp được, mình nắm pháp tu mà không bắt hiểu được pháp được, cái đó không có được.
Thưa thầy, như vậy con có tin người hàng xóm đó là tu cho con thì nó là tu có nó cũng bệnh gì?
Họ tu cái bệnh lại có chứ đâu có xấu, họ chỉ giữ nguyên luật đó họ tu thì có, rồi sợ họ giữ hướng nổi. Còn họ muốn tu theo ngày này thì con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. Chị con có đối làm sao, gia đình tôi làm sao, thằng khách tôi làm sao, mỗi đêm mình hành như vậy. Đó là sức hút ảnh hưởng họ không cần biết, yêu người ta theo mình. Khiến người ta theo mình là ưu thừa, người ta thích. Người ta tự phát triển ra là ưu thừa. Yêu người ta theo mình là ta ưu lại rồi.
Cái mà nó đi cái mà không lo, những cái người nó không lo cho kiện, ăn uống điểm gì chuyện cũng không cho lo, rồi nó chấp nhận, nó cái chữ đó. Chứ vậy như vậy là người ta, nếu con phải giải thích, chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ, thì con có đáp như thế này. Người ta thì nói khai ngộ và không phải cái đó. Theo tôi nghĩ cái pháp luật không phải là khai ngộ được về trời phải không chị Tư? Khi con trả lời như thế này, theo tôi nghĩ khai ngộ là mình nhìn thấy được mình, thấy những cái quái hư tật xấu của mình, như vậy có đúng không? Nhưng nói khai ngộ là chỉ do nó tiền gia là Việt Nam là mở ra mới gặp được khai ngộ. Còn nói chuyện ra nói được cả tại Việt Nam mình mở ra gặp, mở cửa để gặp. Còn vô vi bây giờ đang có hồn cũng mở cửa để gặp. Tiếp một lần chuyện tôi nó mới ra. Và không mở được cửa đâu. Phải không? Là vậy. Tu hành như cải tạo tâm kiến của đạo đức. Tu mà không thành, không có cải tạo tâm của đạo đức, không có đạo đức.
Thế thì
pháp môn
quan
âm và pháp môn vô vi có khác biệt gì không? Người nào hành pháp môn quan âm, có tâm hành quan âm, thì người trước người ta đi tới thành công. Mà người nào mà hành vô vi, cái chất lòng hành vô vi là cũng thành công. Pháp nào cũng tiến hóa trở về không thanh nhẹ, rồi buông bỏ sự tranh chấp của thế gian.
Quán Thế Âm là gì?
Quán Thế Âm của vô vi là tu thanh nhẹ rồi, mình sáng suốt mới vô. Sạch chứ không phải là mình chỉ nên vào Quán Thế Âm để hành hạ bảo quản. Chắc gì cũng nên Nam Mô Quán Thế Âm cứu độ, cứu cho con không có. Mình tu sáng suốt mình vô, sự tâm tối của mình mới sửa chữa được. Còn nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có sửa chữa được sự tâm tối, Quán Thế Âm của vô vi là cái đường điểm sự phát đi lên ngồi thanh tịnh dồn lại sự sai trái của mình mà ăn năn hối cải. Nên nhiều bạn đạo ban đêm tu để thấy là họ thì sai. Rồi không kêu quan âm gì kêu Phật gì, nhưng mà chính nó thấy rõ rồi. Nó chỉ sửa mà thôi, sửa là tiếng. Cho nên bất cảnh địa ngục tu Phật sẽ chứng liền. Bất vọng luân hồi là mỗi đêm mỗi năm năm ngồi sửa. Khi mà bạn thiền, các bạn thấy bạn sai lầm. Thấy, bữa nay tôi sai, bữa nay tôi nói chuyện như chị đó, tôi có lỗi như chị rất nhiều, tôi ăn năm không sai. Thấy liền, mỗi đêm mỗi thấy liền. Đêm nay thấy sáng mà đêm mai thấy tối, làm phải ăn năm không sai. Thế người của vô vi luôn luôn nó có một chìa khóa cái đèn lầm. Làm cái tòa án xử nó hành lên. Chứ không phải tu vô vi là không tiến, tiến hành để mà nói ngay. Bởi vì sao? Tôi tu rồi, tôi thấy sao? Tôi thiền được, em hôm tôi thiền tốt, còn giờ tôi thiền không được. Nhắm mắt cũng không yên là tôi sai. Tôi đã làm sai cơ tạng, tôi có lỗi. Tôi phải lập lại sự công bình, cho nên ở đây có pháp chiếu minh để giải tỏa tôi muốn thiền. Cái óc nó mới mở.